Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 22 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài nhận định của hãng tin UK về mối quan tâm của Tòa Thánh quanh việc bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm nay thứ Tư, 22 tháng 2, là ngày kỷ niệm giáp một năm Đức ông Luigi Giussani qua đời. Ngài là vị sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã công bố vào ngày hôm qua, thứ Ba, 21 tháng 2, bức thư Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho linh mục Julian Caron, người kế vị Đức ông Giussani, đương kim chủ tịch phong trào hiệp thông và giải phóng. Trong thư, Đức Thánh Cha đã đề cao Đức ông Luigi Giussani như là người cha và là vị thầy của nhiều bạn trẻ, được Đức ông hướng dẫn đến gặp và nhìn nhận Chúa Kitô làm trung tâm cho đời sống họ. Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho giáo hội một vị mục tử nhiệt thành, yêu thương con người vì tình yêu đối với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến khía cạnh nổi bật nhất trong cuộc đời của Đức ông Giussani là lòng trung thành kiên vững với Chúa Kitô và cố gắng liên lỉ để thông truyền kho tàng sứ điệp phúc âm cho mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả những ai dấn bước sống con đường tu đức của Đức ông Giussani, hãy duy trì sự hiệp thông với các giám mục và các thẩm quyền trong giáo hội, và cầu chúc cho phong trào hiệp thông và giải phóng được ơn phục vụ công cuộc tin mừng với niềm vui và tiếp tục công việc vị sáng lập đã bắt đầu. Cũng tin Vatican, cuộc họp báo của Ban Giám đốc Đài Phát thanh Vatican nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập. Lúc 11 giờ 30 phút sáng hôm qua, thứ Ba, 21 tháng 2, tại đại sảnh Gioan Phaolô Đệ Nhị của phòng báo chí Tòa Thánh, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Vatican do linh mục Tổng Giám đốc Federico Lombardi dòng tên lãnh đạo đã mở cuộc họp báo giới thiệu Đài Phát thanh Vatican nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập. Mở đầu bài thuyết trình, linh mục Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican đã nhắc lại mục tiêu chính của đài, như được ghi trong nội quy của đài như sau. Đài Vatican được 75 tuổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ. Sứ mạng mà Đài Phát thanh Vatican đã lãnh nhận từ Đức Thánh Cha, nay vẫn còn hết sức thời sự. Trong nội quy, sứ mạng đó đã được cô đọng trong công thức như sau. Rao truyền cách tự do, trung thành và hữu hiệu sứ điệp Kitô và kết nối trung tâm của công giáo với nhiều quốc gia trên thế giới qua những công việc sau đây. Thứ nhất, phổ biến tiếng nói và những giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Thứ hai, thông tin về những hoạt động của Tòa Thánh. Thứ ba, trở thành tiếng vọng vang của sinh hoạt công giáo trên thế giới. Thứ tư, hướng đến việc thẩm định những vấn đề thời sự theo ánh sáng của giáo huấn giáo hội và trong chú ý liên lỉ đến những dấu chỉ của thời đại. Linh mục Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican nói tiếp như sau. Chúng tôi không phải là những kẻ tạo ra những nội dung của sứ mạng. Chúng tôi đón nhận chúng và đọc hiểu chúng trong tương quan với những vấn đề của thời đại, với những đợi chờ của các thính giả, và chúng tôi diễn dịch và giải thích những điểm nội dung đó trong những nền văn hóa khác nhau. Đài Phát thanh Vatican xác tính mình là phương tiện đặc biệt hữu ích để thông truyền việc phục vụ của Đức Giáo Hoàng, qua bởi đặc tính đa văn hóa của đài, được diễn tả trong hơn 40 thứ tiếng, và qua bởi tính cách mềm dẻo thích nghi trong hành động. Tính cách đa văn hóa phản ánh cho tính cách phổ quát của giáo hội, cho việc giáo hội tôn trọng các nền văn hóa và cho ước muốn hội nhập sứ điệp tin mừng vào trong các nền văn hóa. Đài Phát thanh Vatican ý thức về tầm quan trọng đáng kể của vài chương trình ngôn ngữ trong thế giới ngày nay, chẳng hạn như chương trình tiếng Anh, chương trình tiếng Tây Ban Nha. Đài luôn chống lại mọi hình thức thực dân văn hóa và nâng đỡ cho nhiều truyền thống văn hóa khác nhau trong giáo hội. Ngoài ra, Đài Phát thanh Vatican có sứ mạng và truyền thống dấn thân đặc biệt để nâng đỡ cho các giáo hội địa phương gặp khó khăn, hoặc do bởi tính cách thiểu số, hoặc do bởi thiếu tự do. Vẫn luôn luôn có những yêu cầu mở thêm những chương trình ngôn ngữ mới, nhưng rất tiếc là các nguồn tài chính chúng tôi rất giới hạn. Linh mục Tổng Giám đốc Federico Lombardi dòng tên cũng đã nhắc đến lịch sử phần kỹ thuật phát thanh càng ngày càng mở rộng thêm, tùy theo những phương tiện truyền thông xã hội hiện có. Những phương tiện này luôn hòa nhập với nhau và bổ túc cho nhau, như phát thanh, Internet và truyền hình. Cha đã nói trong cuộc họp báo như sau. Đài phát thanh Vatican đã trải qua các giai đoạn, từ việc sử dụng làn sóng ngắn, rồi đến các làn sóng trung bình, rồi theo lượng sóng FM, hệ thống vệ tinh truyền thông và Internet. Đài phát thanh Vatican sử dụng mọi phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện có, bởi vì thích ứng với những dùng phát thanh khác nhau, có những loại phương tiện kỹ thuật khác nhau. Trên bệnh viện sản xuất chương trình, thì toàn bộ tiến trình kỹ thuật đã được chuyển đổi từ kỹ thuật analog sang kỹ thuật số. Trên bệnh viện máy phát thanh, thì đài cũng đang tiên phong trong việc sử dụng thử máy phát kỹ thuật số cho làn sóng ngắn và làn sóng trung bình. Trên bệnh viện phát thanh qua hệ thống trang điện tử, thì đài phát thanh Vatican đang trắc nghiệm hệ thống kỹ thuật mới, cho phép vừa phát âm thanh vừa kèm theo bài viết. Truyền thông đã trở thành đa phương tiện kỹ thuật. Cha Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican cho biết thêm rằng, hiện nay trên toàn thế giới, có hơn 1.000 đài phát thanh phát lại chương trình của Đài Vatican. Toàn bộ nhân viên Đài Phát thanh Vatican hiện nay là 384 người, gồm có 269 nam và 115 nữ. Trong số này có 34 linh mục, 9 nam tu sĩ, 235 nam giáo dân và 106 nữ giáo dân. Xét theo quốc tịch, toàn bộ nhân viên của Đài Vatican gồm có 59 quốc tịch khác nhau. Đài hiện phát thanh trong 45 ngôn ngữ, trong số này có 30 chương trình ngôn ngữ được đặt vào trang điện tử và phát qua Internet. Tổng cộng toàn Đài Vatican có 20 máy phát, trong số này có 10 máy phát làn sóng ngắn, 6 máy phát thanh làn sóng trung bình và 4 máy phát sóng FM. Tổng cộng dàn anten, Đài Phát thanh Vatican có 36 dàn anten, trong số này có 32 dàn anten cho làn sóng ngắn, 4 dàn anten cho làn sóng trung bình và 1 dàn anten cho làn sóng FM. Tổng chi phí một năm của toàn Đài Vatican là khoảng từ 20 đến 25 triệu tiền euro. Trong số này, 57% dành cho chi phí nhân sự. Tổng cộng số giờ phát thanh trong một năm trên tất cả các máy phát sóng khác nhau là 23.482 giờ. Tin Việt Nam. Nhân dịp đầu năm mới Bính Tuất, gia đình Tòa Giám mục Nha Trang gồm hai đức cha chính phó, hai linh mục và 4 nữ tu đã làm một chuyến du xuân đến thăm giáo phận Đà Lạt, có thể nói là trở về nhà mình. Vị đức cha chính Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã từng là cha phó giáo xứ chính tòa, hiệu trưởng trường Trung Tiểu học Trí Đức, và đã để lại dấu ấn đặc biệt với ca đoàn Seraphim. Còn đức cha Giuse Võ Đức Minh vừa được tấn phong tại Đà Lạt để trở thành giám mục phó giáo phận Nha Trang, đã là cha tổng đại diện và quản sứ chính tòa. Như vậy, Nha Trang và Đà Lạt đã có một mối duyên thầm đặc biệt từ cuối năm 2005 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm Đà Lạt lần này, hai đức cha cùng với gia đình tòa giám mục đã dành ra 3 ngày 14 đến 16 tháng 2. Để từ sáng thứ Ba 14 tháng 2 rời Nha Trang lên dâng lễ tại nhà thờ giáo xứ Lạc Hòa, Ca Đô, thăm đan viện Châu Sơn và tham dự giờ kinh thứ 9 của đan viện, thăm giáo xứ Lạc Viên, nơi cha cố Phêrô Trần Bảo Thạch làm quản sứ hơn 30 năm nay, đã về nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng giáo phận. Tiếp đón hai đức cha và đoàn Nha Trang tại tòa giám mục, có đức cha giáo phận, quý cha trong tòa giám mục, nhà thờ chính tòa và chủng viện đến ăn Tết vào bữa cơm chiều. Sang ngày hôm sau, ban sáng đoàn đã đi thăm làng dân tộc Lăng Biang, tu viện Domaine de Marie, nơi có cộng đoàn các nữ tu, nữ tử bác ái, thăm nhà thờ Cam Ly, và các chị em mến thánh giá khiết tâm, ban trưa về thăm gia đình của Đức cha Giuse, đi cáp treo và thăm thiền viện Trúc Lâm. Cao điểm của ngài là thánh lễ trọng thể do Đức cha chính Phaolô, cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ lễ, cùng đồng tế có hai Đức cha Phêrô và Giuse, với các linh mục trong giáo hạt Đà Lạt, đông đảo tu sĩ chúng sinh và giáo dân tại nhà thờ chính tòa vào chiều thứ tư dâng kính thánh Giuse, bổn mạng giáo hội và giáo phận Đà Lạt. Gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa rất thân quen, cũng như đến viếng nhà từ đường phục sinh tưởng nhớ đến các vị mục tử đã qua đời. Ngày cuối cùng, quý đức cha đi dâng lễ tại tòa giám mục và đi thăm phố Đà Lạt, để sau cơm trưa lên đường trở về lại Nha Trang.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nhận định của hãng tin UK về mối quan tâm của Tòa Thánh quanh việc bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc, do Mai Hương trình bày.
Tòa Thánh hết sức lo lắng về việc bổ nhiệm các tân giám mục ở Trung Quốc trong những năm tới, bởi vì điều này sẽ quyết định đường lối của Giáo hội Công giáo Trung Quốc trong nhiều thập niên. Một viên chức cao cấp làm việc tại Vatican đã cho hãng tin UK biết như trên. Vào đầu năm 2006, cộng đồng Công giáo tại Trung Hoa lục địa có 65 giám mục thuộc Giáo hội Công giáo chính thức và 38 giám mục thuộc Giáo hội Công giáo thầm lặng. Trong số 103 giám chức này, hầu hết đều gần đến hoặc đã qua tuổi về hưu là 75, và nhiều vị bị bệnh. Tháng 10 năm ngoái, Đức Giám mục Giáo phận Hồng Kông Joseph Zheng Zikung, 74 tuổi, nói với Thượng Hội đồng Giám mục Roma rằng, đa số các giám chức Trung Quốc hiện đang hiệp thông hoàn toàn với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Pon San, Giám mục Cao Hùng, Đài Loan, về hưu hôm mùng 5 tháng Giêng cũng khẳng định với hãng tin UK là chỉ còn một số ít giám mục thuộc Giáo hội Công giáo chính thức chưa hòa giải với Roma. Các nguồn tin của Vatican từ chối đưa ra con số chính xác, nhưng các nguồn tin thông thạo cho hãng tin UK biết chỉ còn khoảng hơn 10 người chưa hiệp thông với Tòa Thánh mà thôi. Trong số ra ngày 15 tháng 10 năm 2005 của tạp chí Văn minh Công giáo, linh mục Hans Wandenfels đã nói về các giám mục hiện đang được bổ nhiệm tại Trung Quốc như sau. Thực tế là trước khi được tấn phong giám mục phục vụ cộng đoàn chính thức, các ứng viên thường muốn có được sự bổ nhiệm của Tòa Thánh. Về việc bổ nhiệm giám mục tương lai ở Trung Quốc, một viên chức Vatican nói với hãng tin UK rằng Tòa Thánh muốn có những người xứng đáng được chọn kế nhiệm các chủ chăn cao tuổi hiện nay. Viên chức này giải thích thêm rằng khái niệm xứng đáng ở đây bao gồm một số phẩm chất. Thứ nhất, người được bổ nhiệm giám mục cần có sự chuẩn bị tốt về thần học, bởi vì người đó là chủ chăn của đoàn chiên mình, nên phải có khả năng giảng dạy giáo lý đúng đắn và giám sát việc giảng dạy giáo lý trong toàn giáo phận mình. Thứ hai, ứng viên giám mục phải là người có một đời sống đạo đức thực sự, phù hợp với giáo huấn Giáo hội Công giáo. Thứ ba, người đó phải có khả năng quan hệ tốt với người giáo dân, các kỹ năng giao tiếp tốt và không quá rụt rè nhút nhát. Những người được chọn làm giám mục phải có những phẩm chất phù hợp với những đòi hỏi để trở thành một chủ chăn tốt. Tòa Thánh thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể chọn được ứng viên tốt nhất hay lý tưởng cho một giáo phận nào đó, nhưng ít ra Tòa Thánh muốn chắc chắn rằng những người được chỉ định là những người xứng đáng, những người đức hạnh. Nếu những người không xứng đáng được bổ nhiệm giám mục, Tòa Thánh lo ngại điều này sẽ cản trở sự phát triển của Giáo hội Trung Quốc có thể từ 20 đến 30 năm. Theo thủ tục hiện nay, quá trình bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc được xem là dân chủ. Các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân có thể bỏ phiếu bầu ứng viên nào mà họ xem là thích hợp nhất. Nhưng các nguồn tin Vatican nói với hãng tin UK rằng Tòa Thánh biết tại một số nơi, Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc đang ép buộc các cử tri chọn các ứng viên của mình, và đôi khi họ là những người không thích hợp để làm giám mục. Nhưng Trung Quốc đã phủ nhận điều này. vẫn theo nguồn tin Vatican. Tình hình khó khăn nhất là ở tỉnh Hà Bắc, nơi có 8 giáo phận chính thức, và là nơi sinh sống của gần 25% trong số 12 triệu người Công giáo Trung Quốc. Giáo phận Bắc Kinh ở thành phố tự trị Bắc Kinh, gần tỉnh Hà Bắc, do Đức Giám mục Michael Phu Tin San, 66 tuổi, bị bệnh khá nặng, trông coi. Đức Cha Phu đã đóng một vai trò gây tranh cãi sâu xa trong giáo hội Trung Quốc. Ngài vừa là Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước và cũng là một trong 15 Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc từ tháng 3 năm 2002 và trở thành người Công giáo đầu tiên nằm trong ban lãnh đạo cơ quan lập pháp cao nhất quốc gia. Vì thế, người kế nhiệm Đức Cha Phu làm giám mục giáo phận Bắc Kinh khi Ngài về hưu hay qua đời là rất quan trọng đối với giáo hội Trung Quốc. Tòa Thánh rất lo ngại cho vấn đề này bởi vì vị giám mục Bắc Kinh đóng vai trò đặc biệt đối với chính phủ, giống như vai trò của các tổng giám mục Công giáo của Paris, Westminster và Washington đối với các chính phủ của họ. Để tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho cả đôi bên về vấn đề trọng yếu bổ nhiệm giám mục của Trung Quốc, Tòa Thánh tin rằng mở lại các cuộc đàm phán chính thức là cần thiết. Trung Quốc đã tạm ngưng các cuộc đàm phán chính thức với Tòa Thánh vào năm 2000 sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh cho 120 vị tứ đạo Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 năm đó. Nhưng đã có các dấu hiệu nối lại quan hệ ngoại giao vào tháng 4 năm ngoái, lúc diễn ra tang lễ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và cuộc bầu chọn Đức Benedicto thứ 16. Và ngay sau đó, khi đại sứ Trung Quốc ở Ý và các đại diện Bắc Kinh gặp gỡ các viên chức ở Vatican. Tuy nhiên, Trung Quốc không xem các cuộc nói chuyện đó là thảo luận chính thức. Kể từ đó, Tòa Thánh có lúc đã công khai bày tỏ mong muốn mở lại các cuộc đàm phán chính thức với Trung Quốc càng sớm càng tốt. Nhưng cho đến nay, Bắc Kinh vẫn tỏ ra không sẵn sàng. Tòa Thánh tin rằng việc bổ nhiệm giám mục có thể được giải quyết cách dễ dàng hơn nếu có thể đàm phán trực tiếp với Trung Quốc. Trong bất kỳ cuộc thương lượng nào trong tương lai, Tòa Thánh đều muốn các chức sắc Trung Quốc bình thường hóa tình hình giáo hội Công giáo ở Đại Lục. Thứ nhất, điều này có nghĩa là Tòa Thánh muốn đạt đến một giải pháp chung được hai phía chấp nhận về vấn đề bổ nhiệm giám mục trong tương lai. Trong năm 2005, hai bên đã đưa ra các giải pháp thực tiễn về việc bổ nhiệm một số giám mục cách độc lập và không có một cuộc bàn thảo chính thức nào. Tòa Thánh cũng tin rằng có thể đạt được một giải pháp chung nếu có sự đồng thuận của Trung Quốc. Thứ hai, Tòa Thánh cũng muốn Trung Quốc công nhận các giám mục thuộc giáo hội Công giáo thầm lặng hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề bổ nhiệm giám mục chỉ là một phần nhỏ. Phần quan trọng hơn vẫn là quyền tự do tôn giáo. Trong bất cứ thỏa thuận nào sau này về việc thiết lập quan hệ ngoại giao hay các quan hệ khác, Tòa Thánh đều muốn Trung Quốc đảm bảo cho quyền tự do tôn giáo, tuy không toàn vẹn, nhưng phải có một mức độ hợp lý.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử chân phước Jean Dugon, vị sáng lập cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo. Thưa ông, cho con xin phép được thôi việc ở đây. Người tớ gái rụt rè nói. Ông chủ đang đọc báo, ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi. Ủa, chị đang làm việc giỏi quá mà, tại sao chị lại xin nghỉ? chỉ muốn được lên lương hả? Hay là muốn làm ít giờ hơn? Chị Jugon, chị có biết chị là niềm vui của gia đình tôi không? Ở nước Pháp bây giờ nạn thất nghiệp lan tràn, mà tại sao chị lại không muốn làm việc nữa? Người đàn bà 47 tuổi lại trả lời. Thưa ông, như tôi đã nói với ông, tôi chỉ muốn phục vụ những người nghèo trong thành phố của chúng ta mà thôi. Nhưng chị nghèo quá thì làm gì giúp được những người nghèo ở Saint-Servan này được? Người tớ gái nhìn thẳng vào mặt ông chủ, đoạn chậm rãi trả lời. Dạ tôi sẽ đi xin tiền từ những người có lòng hảo tâm như ông. Người đàn ông cúi đầu suy nghĩ, trong khi người đàn bà giải thích. Tôi sẽ đi xin tiền từng nhà để có phương tiện tạo nơi ăn chúng ở cho người nghèo khổ và già lão. Ông là một người tốt, ông Le Roy. Tôi biết ông sẽ giúp tôi. Chị là người thật tốt. Nói đoạn, ông móc túi lấy ra 300 franc đặt vào tay người đàn bà. Đây là một món tiền lớn của thời bấy giờ, và có thể mua được thật nhiều thức ăn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người tớ gái trong mẫu đối thoại trên đây là chân phước Jeanne Jugon, người Pháp, sáng lập viên cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo. Chị đã không muốn phục vụ những người quyền quý trong ngôi nhà sang trọng, nên đã xin chủ cho nghỉ việc để được phục vụ những người bé mọn trong xã hội. Và chị đã làm điều này cho đến 39 năm sau. Nhưng khi các cộng đoàn của chị lớn mạnh và có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, thì chị bị người khác tước đoạt công lao, bắt chị lui vào trong bóng tối. Sau khi chị qua đời năm 1879, thì mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Những dòng sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn cuộc đời của người tôi tớ khiêm hạ này. Và cầu xin bà ban ơn can đảm cho con người thời đại chúng ta, đặc biệt những người chịu đau khổ và thử thách như bà, để chúng ta cũng biết bắt chước chấp nhận những thử thách của chúng ta trong vui tươi, vì tin rằng có Chúa luôn hiện diện bên cạnh để nâng đỡ chúng ta. Jeanne Jugon sinh ngày 25 tháng 10 năm 1792 tại Cancale, một ngôi làng đánh cá thơ mộng nằm ven biển của vùng Brittany, nước Pháp. Nàng là người con thứ sáu trong số 8 người con của ông Joseph Jugon và bà Marie Horel. Đối với gia đình Jugon cũng như tất cả dân làng Cancale, đời sống thật là cơ cực, nghèo đói, khổ đau bệnh tật và chết chóc không bao giờ vắng mặt trên mảnh đất này. Người dân sinh sống bằng nghề trồng trọt và đánh cá. Trong khi đại dương ban cho sự sống, nó cũng thường cướp mất đi mạng sống cách không thương tiếc. Và một trong những nạn nhân này là cha của Jeanne, bị mất tích trên biển cả khi nàng vừa mới được 3 tuổi rưỡi. Mẹ nàng phải buông tảo bán tần để dưỡng nuôi đàn con thơ dại qua những năm chiến tranh và nạn dịch lan tràn. Cuối thế kỷ thứ 18, một cuộc cách mạng bùng nổ, khai sinh chế độ Cộng hòa, ảnh hưởng đến tâm hồn của mọi người dân Pháp. Người dân kinh hoàng nhìn thấy cảnh bắt bớ, khủng bố và sát hại các linh mục tu sĩ còn trung thành với chế độ cũ. Họ cũng chứng kiến việc các ngôi giáo đường của họ bị biến thành bệnh viện và kho chứa quân cụ. Khi thế kỷ thứ 18 chấm dứt, người dân quê và phe Bảo Hoàng đã bình tâm trở lại sau cuộc cách mạng vừa qua, liền cùng nhau nổi dậy chống lại giới lãnh đạo. Cuộc nội chiến bùng nổ khắp nơi trong nước đã tạo ra cảnh chết chóc, bệnh tật và đói ăn dữ dội. Người dân miền Brittany liên đới trợ giúp nhau trước thiên tai này. Họ chia cơm, xẻ áo cho nhau, săn sóc người bệnh và chôn người chết. Họ không còn giờ để sầu khổ hay khóc than. Đặc biệt là các phụ nữ miền quê. Họ tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa, là đấng có thể làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp. Cho nên, cuộc nội chiến đã không thể làm lung lay đức tin kiên cường của họ được. Không một chính quyền chống giáo sĩ nào có thể ngăn trở việc họ công khai bày tỏ niềm tin của họ. Dù có lệnh cấm thực hành đạo cách công khai, phụ nữ làng Kankal vẫn chay tịnh và trong âm thầm, mỗi ngày khi bình minh vừa ló dạng, họ đi bộ hàng mấy cây số đến một nhà nguyện siêu vẹo dâng kính Đức Mẹ để cầu nguyện cho chồng, con và anh em trai của họ đang song pha trong trận chiến. Jan và mẹ nàng cũng tham dự vào việc thực hành đạo mỗi buổi sáng này. Lòng can đảm, tài tháo vát, tính trung thực của phụ nữ miền Brittany và ở khắp nơi trên đất nước Pháp trước sự khủng bố và sát hại đã đánh động cô bé Jean Gigon. Gan lì nhất trong số này là một nhóm phụ nữ thuộc dòng ba trái tim Đức Mẹ đáng kính. Họ lấy biệt hiệu là những chị em làm việc lưu động. Chính quyền cách mạng đã cấm mọi dòng tu hoạt động và bắt hàng trăm linh mục nữ tu và chúng sinh ra hành quyết, cũng như bắt hàng ngàn người khác đi đày. Vài linh mục và tu sĩ Pháp đã phải mai danh ẩn tích sống trong tình trạng hầm trú, mặc thường phục và sống như người dân bình thường trong những căn nhà hoặc túp lều nhỏ. Họ gặp gỡ nhau cách bí mật và lén lút thi hành nhiệm vụ của họ. Những chị em làm việc lưu động, sở dĩ họ được gọi thế là vì họ không có tu viện nên phải làm việc lưu động, đã bị chính quyền khinh ghét và đã treo giải thưởng trên những chiếc đầu của họ. Dù bị ngăn cấm, họ vẫn tiếp tục dạy giáo lý cho trẻ em Pháp. Chính nhờ họ và mẹ nàng mà Jean đã học biết được những khái niệm về lòng yêu mến đức tin công giáo. Chúng tôi xin được phép tạm ngưng tiểu sử của chân phước Jean Gigon tuần này nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp Sứ điệp Mùa Chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, Sứ điệp Mùa Chay năm 2006 đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ấn ký ngày 29 tháng 9 năm 2005 vừa qua, nhưng chỉ vừa được công bố hôm ngày 31 tháng Giêng năm 2006. Nội dung chính của sứ điệp nói về công cuộc phát triển toàn diện đích thực của mỗi người cũng như của toàn thể một dân tộc dựa trên điều Đức Thánh Cha gọi là cái nhìn của Chúa, tức là chương trình cứu rỗi của Chúa, tình thương nhân từ của Chúa đối với mỗi người và tất cả mọi người. Để thực hiện công cuộc phát triển toàn diện, Đức Thánh Cha nói, thì cái nhìn của mỗi người chúng ta phải được thẩm định, phải được đo lường theo cái nhìn của Chúa. Đức Thánh Cha đã trích câu phúc âm cho Thánh Mặc-thêu chương 9 câu 36 làm tiêu đề cho sứ điệp mùa chay của Ngài. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương xót họ. Trong những lần vừa qua, chúng ta đã đọc qua phần 1, phần 2 của sứ điệp này. Hôm nay chúng ta đọc phần cuối cùng. Đức Thánh Cha nhắc rằng, nhờ những con người nam nữ sống dân phục Chúa Thánh Thần, mà trong giáo hội được phát sinh nhiều công việc thực hiện tình yêu bác ái, nhắm cổ võ cho công cuộc phát triển. Đó là những nhà thương, những trường đại học, những trường huấn luyện nghề nghiệp, những tiểu công nghệ. Đó là những sáng kiến đã làm chứng cho việc quan tâm thành thật đối với con người, từ phía những ai đã được sứ điệp phúc âm thôi thúc, trước cả mọi sáng kiến khác của xã hội dân sự. Những công việc thể hiện tình yêu bác ái này chỉ cho thấy con đường để hướng dẫn cả ngày hôm nay nữa, để hướng dẫn thế giới tiến đến việc toàn cầu hóa, biết đặt điều thiện hảo đích thật cho con người vào nơi trung tâm, và như thế hướng dẫn đến hòa bình đích thật. Với cùng một tấm lòng cảm thông của Chúa Giêsu đối với dân chúng, giáo hội cảm thấy cả trong ngày hôm nay nữa, như là trách vụ riêng của mình, cảm thấy bổn phận yêu cầu kẻ có trách nhiệm chính trị và nắm giữ những mấu chốt của quyền lực kinh tế và tài chính, hãy cổ võ một công cuộc phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người. Một kiểm chứng quan trọng cho cố gắng này là sự tự do thật trên bình diện tôn giáo. Một sự tự do không được hiểu một cách đơn thuần như là khả thể rao giảng và cử hành Chúa Kitô, nhưng còn như là khả thể góp phần vào việc xây dựng một thế giới được tình yêu bác ái linh động. Trong cố gắng này, cũng có nhận định thiết thực về vai trò trung tâm mà những giá trị tôn giáo đích thực có được trong đời sống con người, như là một trả lời cho những câu hỏi sâu xa nhất của con người, và như là lý do thôi thúc trên bình diện luân lý, để con người lãnh lấy những trách nhiệm cá nhân và xã hội của mình. Đó là những tiêu chuẩn mà dựa trên đó, những người Kitô sẽ phải học biết thẩm định một cách khôn ngoan những chương trình của kẻ nắm quyền cai trị. Và Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Chúng ta cũng không thể che giấu rằng, trong dòng lịch sử, đã có những sai lầm được gây ra do bởi nhiều người xưng mình là môn đệ của Chúa Kitô. Rất thường, khi đứng trước những vấn đề trầm trọng sắp đến, những con người này đã nghĩ rằng trước hết nên canh tân cõi đất, rồi sau đó mới nghĩ đến trời cao. Cám dỗ là cho rằng, trước những nhu cầu khẩn thiết, người ta trước hết phải lo liệu thay đổi những cơ cấu bên ngoài. Điều này có lẽ mang đến hậu quả là biến Kitô giáo thành một thứ chủ trương luân lý, lấy hành động thay thế cho đức tin. Vì thế vị tiền nhiệm đáng ghi nhớ của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã nhận định đúng như sau. Cám dỗ của con người hôm nay là rút gọn Kitô giáo thành như một sự khôn ngoan thuần túy con người, giống như thể đây là khoa dạy sống tốt lành. Trong cách thức thật là trần tục, đã xảy ra một sự trần tục hóa từ từ ơn cứu rỗi, trong đó người ta tranh đấu cho con người, nhưng là một con người bị xén mất đi phân nửa. Chúng ta trái lại biết rõ rằng, Chúa Giêsu đã đến mang ơn cứu độ toàn diện, và mùa chay muốn dẫn đưa chúng ta đến với ơn cứu độ toàn diện này, trong viễn tượng chiến thắng của Chúa Kitô trên mọi sự dữ đè nặng trên con người. Khi hướng về vị Thầy Thần Thiên, khi trở về lại với Ngài, khi cảm nghiệm lòng nhân từ của Ngài nhờ qua bí tích hòa giải, chúng ta sẽ khám phá một cái nhìn đang dò thấu tận thâm tâm chúng ta, và là cái nhìn có thể tái linh động đám đông và mỗi người chúng ta. Cái nhìn đó trả lại tin tưởng cho tất cả những ai không đóng kín chính mình trong chủ nghĩa hoài nghi, và mở ra trước mắt họ viễn tượng của một cõi đời đời hạnh phúc. Như thế, ngay từ bây giờ, trong lịch sử, cả khi sự hận thù xem ra thống trị, Chúa không bao giờ để thiếu đi chứng tá sáng ngời của tình yêu. Tôi phó thác cho mẹ Maria nguồn mạch sống động của niềm hy vọng, phó thác cho mẹ con đường sống mùa chay của chúng ta, để mẹ hướng dẫn chúng ta đến với con của mẹ. Tôi phó thác đặc biệt cho mẹ những đoàn người ngày nay bị thử thách bởi sự nghèo cùng, đang kêu gào sự trợ giúp, sự nâng đỡ và cảm thông. Với những tâm tình trên, tôi chân thành ban pháp lành tọa thánh cho tất cả. Từ Điện Vatican, ngày 29 tháng 9 năm 2005, ấn ký Benedicto thứ 16, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, chúng ta đã nghe xong một lần sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về vấn đề phát triển toàn diện con người, phát triển toàn diện toàn thể một dân tộc, dựa trên cái nhìn của Chúa, dựa trên chương trình cứu rỗi của Chúa, là tình thương nhân từ của Chúa đối với mọi người và tất cả mọi người. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, để thực hiện công cuộc phát triển toàn diện cho con người, thì cái nhìn của mỗi người chúng ta phải được thẩm định dựa theo cái nhìn của Chúa. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Tình thương của mỗi người chúng ta phải được thẩm định theo mức độ tình thương của Chúa. Và thời gian mùa chay, Đức Thánh Cha nhắc lại ngay từ đầu sứ điệp của Ngài, là thời gian ưu tiện cho một cuộc hành trình nội tâm đến với Đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là một cuộc hành hương, trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta, vượt qua sa mạc sự nghèo hèn của chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Và trong bài trước, Đặng Thế Dũng đã nhắc là chúng ta cần đặt ra mục tiêu cho đời sống của mình. Sống mà không có hướng để tiến tới, thì giống như con thuyền không bánh lái. Bạn đã quyết định thay đổi đời mình. Bạn muốn cuộc sống của bạn có ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Vậy không thể nào bạn lại không đặt ra một mục tiêu để hướng tới. Bạn đã tìm ra mục tiêu cho đời bạn chưa? Hay ít ra mục tiêu cho giai đoạn này? Hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn cùng bạn xem lại một vài nguyên tắc khi đề ra mục tiêu cho cuộc sống mình. Tốt hơn hết, chúng ta nên có hai loại mục tiêu, ngắn hạn và dài hạn, dự định nhỏ và dự định lớn. Bạn thường nghe nói đến kế hoạch ngũ niên hay kế hoạch thập niên 10 năm. Đời bạn còn dài, vì thế bạn nên có kế hoạch lớn, nhưng kế hoạch lớn đó hoặc được chia ra làm nhiều giai đoạn, hoặc do nhiều kế hoạch nhỏ kết hợp lại, thống nhất lại mà ra. Ví dụ, bạn tự nhủ, tôi muốn trở thành một bác sĩ, hay một giáo sư, hay một phi công, hay một linh mục. Nhưng bây giờ, bạn chỉ mới tốt nghiệp phổ thông mà thôi. Vậy thì bạn phải nghĩ, ít ra 6 năm nữa tôi mới có thể đạt được giấc mơ của mình. Thêm vào đó, vấn đề tài chính của gia đình bạn lúc này không được thoải mái lắm. Lại thêm thi đậu vào y khoa không phải là chuyện dễ nữa. Vậy thì bạn phải làm gì? Trước hết, bạn nên tự luyện những môn cần thiết để thi vào y khoa. Hay là bạn phải bàn xem với gia đình, xem có đủ khả năng cho bạn đi học thêm 6 năm nữa hay không. Nếu gia đình không đủ cung cấp cho bạn, thì bạn nên kiếm một việc gì để làm thêm, hoặc là dạy kèm trẻ, hoặc là đi giao hàng thêm, hay là phải đi làm một thời gian để dành dụm kiếm thêm tiền phụ với gia đình. Bạn phải làm nhiều kế hoạch ngắn hạn, rồi nhiều cái ngắn hạn cộng lại để thành một kế hoạch dài. Như thế bạn mới mong thực hiện được mục tiêu của mình. Nhưng nếu bạn không phải là một học sinh khá mà gia đình lại nghèo, thì bạn hãy cho mình một mục tiêu đơn giản ngắn hạn hơn, ví dụ học kế toán, hay học cao đẳng sư phạm,
hay y tá, vân vân. Người ta thường cảm thấy không hạnh phúc vì cuộc sống không xảy ra như họ muốn, hay như sự chờ mong của họ. Hạnh phúc là một sự chọn lựa, như chúng ta đã nhiều lần đề cập tới. Chúng ta có chuẩn bị mình, có nhắc nhở mình rằng, thời giờ chúng ta có thì rất giới hạn. Chúng ta có tận dụng nó để làm điều chúng ta muốn hay không? Hay là để cho nó trôi qua với niềm hy vọng là tương lai sẽ khá hơn? Hy vọng mà không có hành động đi kèm, thì chỉ là hy vọng hão huyền thôi. Bạn cứ đề ra mục tiêu, nhưng mục tiêu đó phải thực tế. Phải làm sao cho nó vừa sức, thích hợp với hoàn cảnh của bạn, thì khi đó bạn mới mong đạt được nó. Bạn có quyền mơ và phải mơ một cái gì cao, đẹp, thì mới có hứng thú để sống và năng lực để thi hành giấc mơ đó. Nhưng giấc mơ đó cũng phải được cụ thể hóa qua hành động và không quá xa rời với thực tại của bạn. Một khía cạnh khác trong lúc đề ra mục tiêu là đừng tìm một cái gì quá hoàn hảo. Trong thực tế, bạn khó mà tìm ra một cái gì thật sự hoàn hảo trên mặt đất này, ngoài Thiên Chúa là đứng duy nhất tuyệt đối và hoàn hảo mà thôi. Dĩ nhiên, ta phải có cao vọng, cũng như là tham vọng, vì thiếu nó thì mình sẽ đứng một chỗ hoặc thụt lùi. Nhưng cao vọng hay tham vọng đó phải có một đất đứng, nghĩa là không quá xa rời khả năng và hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Ngoài ra, bạn nên biết thưởng thức cuộc sống ngay trong chính cái mà mình đang có. Vì sống hạnh phúc là mục đích đầu tiên, cũng là mục đích cuối cùng của bạn. Làm một công việc một cách hoàn hảo là một bổn phận của bạn. Nhưng đợi khi sự việc có hoàn hảo rồi thì mình mới thưởng thức, thì có lẽ bạn sẽ ít có dịp để thấy cái hạnh phúc. Sau đây, mời bạn nghe một mẫu tâm sự của một cụ già 83 tuổi. Cụ thấy đời mình sắp kết thúc, đã nuối tiếc quãng đời đã qua và bộc lộ nỗi lòng với một người bạn chí thân như sau. Nếu tôi mà được sống lại quãng đời mình thêm một lần nữa, thì lần này tôi sẽ thư giãn nhiều hơn, tôi sẽ chơi thể thao nhiều hơn, tôi sẽ làm thêm nhiều điều sai lầm, tôi sẽ bớt tính quá cẩn thận và e dè, tôi sẽ liều hơn và dấn thân hết mình vào những gì tôi làm nhiều hơn. Tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để cho mình được thoải mái hơn, và bớt quan trọng hóa một số việc hay một số vấn đề. Tôi sẽ đi nhiều nơi, ăn nhiều kem hơn, và thưởng thức những món tôi ưa thích thường hơn. Tôi sẽ bớt bám víu vào những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi, và có những giây phút dành riêng cho tôi. Tôi sẽ không quá cố gắng đáp ứng sự chờ mong của người khác, và chẳng có làm gì cho riêng mình cả. Tôi sẽ chơi với trẻ con nhiều hơn. Phải đấy bạn ạ, sống cho mình, làm điều mình muốn, chứ không phải hy sinh mình để làm vừa lòng người khác mà thôi. Trái lại, có tinh thần tự lập, không đợi chờ người khác làm điều nọ điều kia cho mình, cũng không sống theo ước vọng của ai cả. Dĩ nhiên, ở đây không phải tôi khuyên bạn sống ích kỷ, chẳng thèm nghĩ đến ai, nhưng là chính bạn phải chịu trách nhiệm về đời mình, chứ không phải ai khác. Bạn phải sống cho mình trước. Trong thực tế, có nhiều người mãi cặm cụi lo chiều theo ý cha, ý mẹ hay ý của một người thân nào đó, rồi có ngày bừng tỉnh, thấy rằng, à ra thì tôi chưa sống như tôi đáng lẽ phải sống. Tôi đã mãi lo đáp ứng khát vọng của người khác, mà chẳng lo gì đến thực hiện ước mơ của chính mình. Theo những nhà tâm lý và những nhà đạo đức nữa, thì bác ái phải phát xuất từ chính mình. Như thế họ muốn nói rằng, mình phải lo cho mình trước. Chắc bạn thừa biết là đâu có ai phủ nhận giá trị của vị tha, nhưng nếu bạn chưa biết yêu thương chính mình đúng cách, thì chắc chắn bạn cũng chẳng biết yêu người khác đúng mức đâu. Vậy trong lúc đặt ra mục tiêu cho đời mình, bạn nên nhớ đời mình chứ không phải đời của một ai khác. Nếu bạn muốn cuộc đời mình hạnh phúc và thành tựu, bạn không phải lo đi đâu xa xôi và thay đổi thế giới hay cảnh vật chung quanh mình. mà chỉ cần thay đổi chính mình, chính cái nhìn của mình trên sự việc. Thay đổi mục tiêu cho thích hợp với ước vọng của chính mình, với khả năng thật của mình, và nhất là bạn nên đi sát với thực tế. Bạn nên nhớ là luôn luôn trong mọi giai đoạn của cuộc đời, bạn nên có một mục tiêu để theo đuổi, vì đó là kim chỉ nam và cũng là năng lực giúp bạn sống và lớn lên. Chúc bạn sớm tìm ra mục tiêu thích hợp và hăng say tiến tới mục tiêu đó với lòng tự tin và niềm xác tín là bạn sẽ đến đích. Hẹn gặp lại bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện, tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31m, tức là 9670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19m, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8 giờ đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, trong bức tranh nổi tiếng Sự trở về của người con hoang đàng của danh họa Rembrandt, người ta thấy một người già gần như mù lòa, mặc chiếc áo mạ vàng, bên ngoài phủ lên một chiếc áo choàng đỏ, đặt hai bàn tay của mình lên vai của người con đi hoang trở về. Sự kiện họa sĩ Rembrandt đã chọn một cụ già mù lòa để nói lên tình yêu của Thiên Chúa, mang một ý nghĩa đặc biệt. Dĩ nhiên, không còn gì để thêm vào bức tranh do chính Chúa Giêsu tô vẽ khi Ngài kể dụ ngôn người con hoang đàn. Nhưng Rembrandt dường như muốn đọc lại bài dụ ngôn này dưới ánh sáng cuộc đời của chính ông. Rembrandt đã có một quan tâm rất lớn đối với những người già. Ông đã vẽ những người già ngay cả khi ông còn trẻ. Càng ngày ông càng bị thu hút bởi vẻ đẹp nội tâm của người già. Những bức tranh nổi tiếng nhất của ông là những bức tranh về người già và những bức chân dung tự vẽ, có chiều sâu hơn cả, đều được thực hiện trong những năm cuối đời. Sau nhiều thử thách trong đời sống gia đình cũng như trong công việc, Rembrandt quan tâm một cách đặc biệt đến những người mù lòa. Khi nhận ra rằng ánh sáng đích thực là ánh sáng nội tâm, ông bắt đầu vẽ những người mù như những người thấy rõ nhất. Ông bị thu hút bởi cụ già Tobia mù lòa. Ông vẽ lại cụ già Simeon như một người mù. Khi ánh sáng của đôi mắt ngày càng mờ dần, khi hào quang của sự thành công cũng ngày càng phai nhạt, khi những hào nhoáng của cuộc sống phồn hoa cũng bắt đầu tàn lụi. Rembrandt càng tiếp cận với vẻ đẹp của đời sống nội tâm. Ông khám phá ra ánh lửa nội tâm không bao giờ tắt. Đó là lửa của tình yêu. Nghệ thuật của ông không còn là một cố gắng để chinh phục và nắm bắt cái hữu hình nữa, nhưng là biến đổi cái hữu hình thành ra ánh lửa của tình yêu, là ánh lửa đến từ trái tim con người. Đây chính là kinh nghiệm bản thân, mà giờ đây người nghệ sĩ muốn dùng để diễn đạt tình yêu Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Rembrandt đã không theo sát sự mô tả của Tin Mừng về sự trở lại của người con hoang đàng. Thánh Luca viết rằng, khi người con thứ còn ở đằng xa, thì người cha đã thấy anh và xúc động. Ông chạy đến với con, ôm chầm lấy nó và hôn lấy hôn để. Trong bức tranh của mình, Rembrandt để cho người cha mù lòa đứng tại chỗ. Nhưng dù mù lòa, ông vẫn nhận ra đứa con của mình. Ông nhận ra nó không bằng đôi mắt xác thịt, mà bằng đôi mắt của trái tim. Thân mến, một người cha già yếu mù lòa. Hình ảnh này có thể nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa tạo hóa đã chọn lựa làm một người cha. Như một người cha, Ngài muốn con cái Ngài được tự do để yêu thương, và do đó cũng tự do để khước từ. Thiên Chúa là người cha già yếu mù lòa bất lực trước sự khước từ và đi hoang của con người. Trái tim của người cha biết rõ những khốn khổ mà con cái Ngài chuốc lấy do sự tự do chọn lựa của chúng. Nhưng tình yêu làm cho Ngài trở thành bất lực đến độ không thể ngăn cản chúng khước từ tình yêu. Như một người cha, Ngài ước mong rằng những đứa con ở lại trong nhà được vui hưởng sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Nhưng, Ngài chỉ muốn con người đón nhận tình yêu của Ngài một cách tự do mà thôi. Như một người cha, quyền bính duy nhất mà Ngài muốn thể hiện là quyền bính của sự cảm thông. Ngài ôm trọn những khổ đau của con cái Ngài. Từ khởi thủy, Ngài đã dang rộng cánh tay ra để chúc lành, chứ không cưỡng bách ai. Ngài không ngừng chờ đợi và dang rộng cánh tay để ôm lấy những đứa con đi hoang trở về, và đặt tay trên chúng để tiếp tục ôm ấp vỗ về và chúc lành. Trọng tâm của bức tranh sự trở về của người con hoang đàng chính là hai bàn tay vỗ về âu yếm mà người cha đặt trên vai người con. Với đôi cánh tay mòn mỏi đợi trông của Ngài, Thiên Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta. Con là con yêu dấu của cha. Lạy Chúa là cha chí ái. Xin cho chúng con luôn được sống trong niềm xác tín rằng, ánh mắt Chúa đang theo dõi từng bước chúng con đi, và đôi tay Chúa luôn dang rộng để ôm ấp, vỗ về và tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn được cảm nhận tình yêu ấy.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.